khi mới vô đầu học bộ này mà khi mình học cái bài giới thiệu tác phẩm tác giả đó, thì mình còn nhớ lại là chính Hòa Thượng Ân Sư chúng ta, phải không? Ngài ra đời trong cái thời đại này á, là trong thời kỳ mà không có thiền sư hướng dẫn, mà Ngài lại là thích tu thiền, thì bây giờ ai là người chỉ cho Ngài? Sau nhiều ngày từ nghiên cứu kinh luận, Ngài tự ẩn dùng tu tập, thì Ngài thể nhận được cái chỗ chân thật mà Phật Tổ muốn chỉ. Tại vì ngày xưa, lúc mà Ngài đọc những cái lời của quý vị thiền sư, Ngài thấy rằng là không thể hiểu nổi. Và chính khi công phu mày mò tu tập mà sáng ra rồi, thì Ngài lấy sách ra Ngài đọc lại. Thì khi mà Ngài vừa lấy sách đọc thì cũng là lúc Ngài rút đụng cái quyển này. Tại vì quyển này là quyển sách Ngài thấy rằng là thiền nguyên chư thiên tập đố tự. Thiền nguyên có nghĩa là nguồn thiền. Thì Ngài nói thôi lấy ra đọc. Thì khi đọc ra thì rõ ràng là Ngài diễn tả lại là càng đọc thì Ngài càng sáng. Xem tới đâu thì Ngài rộng suốt đến đó. Đó. Thì cái này là những lời Ngài còn kể lại trong cái bài giảng Thiền Tông Việt Nam của thế kỷ 20. Vấn đề nào nghe lại bộ băng đó thì Ngài kể rất là rõ. Thì từ đó Ngài có một cái niềm tin lớn, và từ đó thì Ngài ra để làm lợi ích nhiều người. Thì những cái chi tiết cụ thể này á, mình đã học ở bài đầu rồi, bây giờ không nhắc lại nữa. Thì đó là mình mới thấy rằng là cụ thể Hòa Thượng Ân Sư chúng ta ra đời trong thời đại này không gặp vị thiền sư nào chỉ dạy trực tiếp. Nhưng mà có nghiên cứu kinh luận, Ngài mày mò ngày tu, rồi từ cuộn nguồn thiền này mà Ngài sáng tỏ ra. Thì đó là mình mới thấy rằng việc làm của Ngài Khuê Phong ngày xưa mà tới bây giờ vẫn còn lợi ích. Thì như vậy không phải là Ngài nói ra một cách là giống như là tưởng tượng mà nói, mà đây là có lợi ích thiệt thật rõ ràng. Thì ngoài ra, những cái trường hợp mà quý vị xưa nhân đọc kinh luận mà được ngộ đạo rất là nhiều. Thí dụ giống như là Ngài Thái Hư Đại Sư, thì Ngài được coi như là một vị Bồ Tát ra đời trong cái thời đại cần đại này để chứng hứng là Phật giáo. 58 tuổi thì Ngài đọc Đại Tạng Kinh tại chùa Tây Phương ở Từ Khê. Khi mà Ngài đọc đến kinh Đại Bạc Nhã thì Ngài bỗng nhiên quên lẫn cả thân và cảnh. Trong tâm rộng suốt, vòng niềm vạn bạc trải qua hăng giờ như vậy mà thấy giống như là ở trong chốc lát. Cho đến ngày hôm sau, thân tâm vẫn còn nhẹ nhàng khoan khoái. Đối với kinh điển Đại Thừa, từ đó Ngài mỗi khi đọc đến là Ngài thấu hiểu một cách cặn kẽ. Những cái niềm nghi đối với những bạn ngữ lục thiên tông thì cũng tan rã giống như băng. Đặc biệt, Ngài có một cái rất là đặc biệt, là mỗi khi mà trong người Ngài cảm thấy có bệnh, thì thường mình bị bệnh là mình phải nằm nghỉ, phải không? Nhưng mà Ngài thì khác. Trong người có bệnh thì Ngài ngồi dậy, Ngài thảo một vài chương luận thì trong người hết bệnh. Ngài thấy là sự đặc biệt như vậy đó. Khi nào mà cảm thấy có bệnh là Ngài ngồi dậy, Ngài lấy viết, lấy dậy ra, Ngài thảo một vài chương luận xong là trong người hết bệnh luôn. Là mình mới thấy rằng là cái lực Phật Pháp của Ngài nó mạnh là như vậy đó. Đó, khi mà người thâm nhập Phật Pháp sâu rồi, sống một cách mạnh rồi thì nó có một cái lực đặc biệt như vậy. Thì đó là cho chúng ta thấy rằng là cái lực của kinh điển giúp cho Ngài đã thấy rõ suốt từ tâm là như vậy, chứ không phải là thường. Rồi thứ hai là Ngài tăng tịnh ở Diệu Giác Kỳ Đường Hồ Châu. Khi mà Ngài xuất gia thì Ngài Diệu Phóng Huyền dạy Ngài Tham Công Án là trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là mặt mày xưa nay của ta. Có nghĩa là lúc mà Ngài xuất gia thì được Ngài Diệu Phóng Huyền trao cho cái công án biểu tham thời đầu. Là tham là trước khi cha mẹ chưa sanh thì cái gì là mặt mày xưa nay của mình, cái gì là cái chân thực của mình. Thì Ngài Diệu Giác Ngài tham như vậy 30 năm nhưng mà Ngài không có chỗ vào, có nghĩa là Ngài không có ngộ đạo. Thì sau đó có vị tăng hiệu là Chịu Công khuyên Ngài Diệu Giác là nên tùng phẩm Quán Âm Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm. Thì một hôm Ngài tùng đến chỗ sanh diệt đại diệt tịch diệt hiện tiền, thì ngay đó là Ngài hốt nhiên có tỉnh, thân tâm vui mừng, miệng không thể nói ra lời, duy chỉ có tay chân múa máy, Ngài nhảy Ngài múa vậy đó. Thì lúc đó mừng quá cho nên chỉ có nhảy múa máy thôi, không nói được nữa đó. Thì khi mà sắp tịch, Ngài bảo trước Ngài ra đi, Ngài thắp hương dâng lên chư Phật và thầy bổn sư mình, dặn đệ tử là khi mà Ngài tịch rồi thì nên núng xương, có nghĩa là nên đốt xương cho nó chạy ra. Thì quả nhiên sau khi mà núng xương xong á, thì xương nó chạy ra thành nước. Khi lửa nguội lại rồi thì nó kết thành nhánh linh chi lỏng lạnh chọi lọi, năm màu giao xen với nhau, gõ vào thì có thanh tiếng. Dù là tránh vẽ thì cũng có chỗ không có bằng cái nhánh linh chi này, tức là đẹp hơn cả tránh vẽ nữa, nó lỏng lạnh, nó ảnh ra. Thì cho đến nay cái cành linh chi đó vẫn còn tại Kỳ Đường Diệu Giác, tức là còn tại chùa Diệu Giác ở tại Kỳ Đường. Thì đó là một bằng chứng cho chúng ta thấy Ngài tham công án 30 năm không có chỗ vào, nhưng mà đọc kinh Lăng Nghiêm đến chỗ đó, vừa đọc suốt cái chỗ Đức Phật muốn chỉ, Ngài sống ngay đó cho tới cuối đời thì nó vẫn có diệu dụng đó. Rồi thiền sư Tổ Nguyên, Ngài đọc Truyền Đăng, khi đang đọc Truyền Đăng thấy vị tăng vừa khiếu cái bóng đen thì Ngài ngộ đạo. Rồi ngài Thiền sư Huyền Giác thì nhấn xem kinh Duy Ma mà ngài phát minh tâm địa. Sau đó gặp ngài Huyền Sách, thì ngài Huyền Sách khuyên đến Lục Tổ để mà ẩn chứng. Thì khi đến mà vấn đề nhớ là Lục Tổ đó có chỉ dạy thêm gì phải không? Quá đổi đáp thì Lục Tổ chỉ ẩn chứng lại chỗ ngộ của ngài thôi, chứ đâu phải chỉ dạy thêm. Đó là ngài Huyền Giác ngài nhấn xem kinh Duy Ma mà ngài phát minh được tâm địa. Rồi ngài Pháp Loa Thiền sư Việt Nam của mình Nhị Tổ thì đọc cái gì? Ngài đọc Truyền Đăng. Rồi tới khi đọc tới khuya cái bóng đen nó chạy lên đó, ngài khiếu cái bóng đen cả thì ngài cũng ngộ đạo. Rồi ngài Thánh Viện Phật Nhãn á thì ngài nhấn đọc Truyền Đăng mà ngộ đạo. Rồi vua Trần Thái Tông á ở Việt Nam mình thì nhấn đọc kinh Kim Cang. Tới chỗ mà ứng vô sở trụ như Thánh Ký Tâm đó, tới đó ngài trong khoảng đệ quyển kinh là ngấm nga cái câu đó thì ngài sáng ra. Đó. Thì từ đó mình mới thấy là các trường hợp chư vị thiên sư, chúng ta mới thấy rằng kinh luận nó có một cái tác dụng lớn đối với quý ngài. Kinh luận nó có một cái giá trị rất cần giúp thành cho quý ngài. Thì từ đó mình mới thấy rằng việc biên tập lời các thiên sư thành một bộ sách Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập của ngài Khuê Phong là có một tác dụng, có một giá trị thiết thực rõ ràng. Thì đây là lý do thứ nhất mà ngài Khuê Phong ngài biên tập bộ sách này. Bây giờ mình đi sang một lý do thứ hai là ngài nói. Lý do thứ hai là ngài biên tập bộ sách này là vì những vị đã dạy ngộ, tức là nhờ nghe lời nói của một vị thiên sư hoặc là nhớ xem một câu ở trong kinh luận mà nhận ra nơi mình có chớn tánh bất sanh bất diệt, rồi muốn đem chỗ thấy của mình để mà chỉ dạy cho người sau. Nhưng mà chưa có kiến giải sâu rộng thì ngài Khuê Phong ngài muốn giúp cho quý vị này nhờ vào lời của các thiên sư mà giúp cho quý vị này kiến văn được rộng, thiện xảo phương tiện khéo léo thêm nhiều. Ý chỗ hiển tức là ý chỗ mà ngài nếu bày đây mà suốt thông tất cả, dùng vận đáp để truyền dạy, thì đó là ngài giúp cho người này có phương tiện, có diệu dụng nhiều hơn để mà chỉ dạy người. Thì cụ thể ngài nói giống như trước ngài đã nói rằng là kính Phật á, thì quá rộng cho nên khó nắm bắt, còn lời các thiên sứ á, thì dọn gọn chỉ thẳng cho nên dễ dùng. Tại vì á, cái thực tế như thế này, khi mà mình ngộ có nghĩa là mình nhận là bản thể, nhưng mà mình đề nghị lại, nhận là mở nhận đây phải không? Mà cái mê mình á, thì nó bị bao nhiêu kiếp rồi. Đó, cho nên không có ai mà một nhận thì liền xong, mà nhận rồi thì phải có công phu sống nữa mới có diệu dụng phải không? Chứ còn nếu mình nhận mà mình lỡ la mình sống á thì nó cũng là phai đi thôi, cũng là nhớ về một kỷ niệm gì đó thôi, chứ nó không còn là thiệt nữa. Cho nên khi nhận lại rồi thì cũng cần phải có thời gian sống nữa thì diệu dụng nó mới được sâu rộng hơn. Hoặc là lúc mở nhận mình chưa có thời gian sống nhiều, mà trong điều kiện mình phải ra làm lợi ích người, phải dẫn dắt người, phải chỉ dạy cho người biết, thì bây giờ diệu dụng từ đâu? Đó, thì quý vị này cũng nhờ vào kinh luận của Phật Tổ mà giúp thành cho mình có nhiều diệu dụng phi thường. Là tại vì sao? Tại vì mà để học trong thiên sứ thì thấy trong thiên sứ mỗi ngày tuy ngộ đạo thì bản tánh là đồng, nhưng mà diệu dụng thì mỗi vị có khác, chỗ kinh nghiệm dạy người thì mỗi vị có khác. Cho nên nếu người có diệu dụng kinh nghiệm ngay căn mắt thì ngay căn mắt của ngài khai thị rất là tài tình. Nhưng mà người khác có diệu dụng ngay căn tai thì ngay căn tai của ngài khai thị bằng âm thanh rất là giỏi, phải không? Mỗi vị có một hình nánh vuốt. Vị nào sâu kín hơn, quý vị khai thị ngay căn ý thì rất là giỏi. Thí dụ như khai thị căn mắt thì cả ngài hay nói rằng là người này là có nánh vuốt trong tông môn thì đó là căn mắt. Hoặc là khi ngài nói một đậu sữa sứ tử làm tán sáu đậu sữa lừa thì đó là biết rằng là khen vị này có một cái nánh vuốt mạnh về căn tai, thấy không? Mỗi ngày tuy rằng bản thể đồng nhưng mà diệu dụng thì cả xuất sắc mỗi người khác nhau. Đó, nhưng mà khi quý ngài khai thị và chỉ dạy thì được quý vị đệ tử ghi lại trong tập sự của quý ngài, thì ghi lại đó có nghĩa là ghi lại từng cái kinh nghiệm riêng, từng cái đặc sắc riêng của vị thầy mình. Thì mình chưa được, nhưng mà khi mình sáng tâm thì đọc đến đó mình cũng sáng được cái đó ngay nơi tâm mình. Thì có phải đọc sách có nghĩa là đọc học được những cái nánh vuốt của quý ngài ngay nơi mình không? Đó, cho nên tuy mình mới ngộ, mình chưa có thời gian hàm dưỡng để có diệu dụng sâu rộng làm lợi ích người, mà trong điều kiện không thể ở nội được, không thể cho mình ở để mà sống được, mình phải giúp người liền. Trong điều kiện như vậy thì nhờ đọc vào những cái lời này mà giúp cho mình có được diệu dụng phi thường sâu rộng hơn, thì mới có phương tiện thiền xảo để giúp người được. Thì từ đó mình mới thấy rằng là cái ý chính mà ngài Khuê Phong ngài nhắm để ngài biên tập cái bộ luận này là như vậy. Đấy là ý thứ hai. Thì cụ thể Thiền sư Vô Nghiệp, mà vấn đề biết Thiền sư Vô Nghiệp là một người trước khi mà ngài chưa gặp Thiền Tông á, ngài là một người thống hiệu tám tạng, giảng dạy rất là giỏi. Nhưng mà tới khi gặp Mạng Tổ thì có một câu Ngài không thể hồi được. Cho nên nhờ Mạng Tổ khai thị cho, thì sau đó Ngài ngộ đạo. Trước đó Ngài thông tám tàng, sau đó Ngài ngộ đạo. Thì từ đó mình mới thấy rằng cái diệu dụng của Ngài rất là giỏi. Tuy như vậy, nhưng mà sau khi Ngài nhận được ý chỉ rồi, thì Ngài mới tìm đến Tào Khê để lại lễ tháp Lục Tổ, và Ngài đi viện Lô Sơn, Thiên Thai vân vân, Ngài viện các thành tích. Kể đó là Ngài lại đến Thanh Lương, dừng ở chùa Kim Cát 8 năm để xem Đại Tạng Kinh. Mình thấy không? Ngài là một vị trước đó thống tám tạng, giảng dạy rất là giỏi. Rồi kể đó được gặp Mạng Tổ, khai thị ngộ đạo và có một thời gian ẩn đống chủng để tu, thì Ngài là một vị rất là giỏi. Tuy vậy, nhưng mà sau khi ngộ rồi, Ngài vẫn 8 năm để mà xem lại Đại Tạng Kinh. Thì mình làm sao mình có thể dám xem thường kinh luận, phải không? Đó, thì đó là nhờ xem kinh mới có đủ diệu dụng phương tiện để mà giúp người.